Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày được phát trên website của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý thính giả, lời Chúa sẽ là sự bảo đảm vững chắc cho một cuộc sống phước hạnh, không chỉ trên đất này mà còn trong cõi đời đời. Đó chính là thông điệp của bài học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Trung tín dạy con từ thuở còn thơ. Nương trên hai câu Kinh Thánh, châm ngôn chương 4, câu 3 và câu 4, khích lệ mỗi người con Chúa cần quan tâm đến việc dạy dỗ lời Chúa cho con cháu mình.
Khi còn thơ ấu, ta là con trai của cha ta, một đứa con một của mẹ ta yêu mến. Cha ta có dạy rằng, lòng con khá ghi nhớ các lời ta. Hãy gìn giữ mạng lệnh ta, thì con sẽ được sống.
Câu gốc của bài học: hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó. Châm ngôn chương 22 câu 6. Câu hỏi suy gẫm: vua Salomon đã được ai dạy dỗ và dạy dỗ từ lúc nào? Trách nhiệm của cha và mẹ trong việc dạy con là gì? Trung tín dạy dỗ con cái được lưu truyền qua các thế hệ ra sao? Chúng ta đang bày tỏ tình yêu trong việc dạy dỗ con cái mình như thế nào? Kính thưa quý vị, nhiều phụ huynh quá bận rộn lo gánh nặng cơm áo gạo tiền nên thường lơ là trong việc dạy con. Nhưng vua Salomon, người khôn ngoan hơn hết, các vua nhất chương 3 câu 12, đã đề cao việc dạy dỗ lời Chúa trong gia đình. Ông nói, ngay từ khi còn thơ ấu, ông đã nhận được sự dạy dỗ từ cả cha lẫn mẹ mình. Người cha thì đương nhiên, vì phụ nữ thời đó không được học hành và bị đánh giá thấp. Tuy nhiên, đó không phải là lý do để người mẹ tránh né trách nhiệm dạy con. Nói cách khác, không có bất cứ lý do nào là hợp lý để cha và mẹ từ chối trách nhiệm dạy dỗ con cái. Cha mẹ cần phải ưu tiên dạy dỗ con cái cách trung tín và phải bắt đầu ngay từ khi con còn ấu thơ. Vì sự dạy dỗ đúng đắn sẽ ảnh hưởng trên cả phần đời còn lại của con cái. Châm ngôn chương 22 câu 6. Và vì sự dạy dỗ lời Chúa sẽ khiến con được sống. Câu 4. Có hai cụm từ khiến chúng ta phải lưu ý trong câu 3 phần B. Thứ nhất là đứa con một. Vua David và bà Bathsheba có 4 con trai. Sự ký nhất chương 3 câu 5. Nhưng tại đây, vua Salomon nói ông là con một. Thực ra, cho dù có bao nhiêu con đi nữa, nhưng trong mắt người mẹ thì mỗi đứa con đều là con một. Từ ngữ thứ hai là yêu mến. Trong nguyên ngữ, từ ngữ này có nghĩa là yếu đuối. Nói cách khác, tình yêu khiến cha mẹ luôn nhìn thấy con là yếu đuối, cần được bảo bọc và yêu thương. Và tình yêu con cái của cha mẹ được bày tỏ tốt nhất qua sự ân cần, trung tín dạy dỗ cho con mình. Nhiều cha mẹ ngày nay chăm chú kiếm tiền với mong muốn tiền bạc sẽ giúp con mình được bảo đảm tương lai. Tuy nhiên, tiền bạc là thứ nay còn mai mất và cũng không ai biết tương lai sẽ thế nào khi nương cậy tiền bạc. Nhưng trung tín dạy dỗ lời Chúa và đem con vào sự nhận biết và thờ phượng Chúa là điều không thể nào bị đoạt mất khỏi con cái mình. Ngoài ra, đức tin còn tiếp tục lưu truyền qua các thế hệ, đem đến một ảnh hưởng to lớn như cuộc đời của ông Timôthê mà sứ đồ Phaolô đã nói: ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lôít bà ngoại con và trong Ơnít mẹ con. Ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa. Timôthê nhì chương 1 câu 5. Đó là sự bảo đảm vững chắc cho con cái mình được sống không những trên đất này mà còn trong cõi vĩnh hằng. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho con nhận biết giá trị của sự dạy dỗ lời Chúa và gây dựng đời sống thuộc linh cho con cái là vô cùng lớn lao, để con trung tín cầu nguyện, dạy lời Chúa và làm gương cho con cái. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có đang trung tín trong việc dạy dỗ con cái mình từ thuở còn thơ không? Dạy con từ thuở còn thơ, sống theo lời Chúa biết thờ kính cha, để khi con trở về già, cũng không lìa bỏ, không xa rời Ngài.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.